xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe một ca khúc của Kinh Kha, Giê-xu là đường đi, do tác giả trình bày.
Và nhiều lúc bước đi thật thăng trầm, nhiều nguy nan không biết đâu là giới hạn. Giờ cuộc sống cứ xoay vần không ngừng, chật đấm chiêu thay lo cho cuộc đời ta. Bước đến bên cha còn thật an bình, biết bao nhiêu thất vọng được ngày úi an. Bế tắc nguy nan không còn lo gì, bởi duy Chúa Giê-xu Ngài là đường đi. Lòng nguyện mãi cứ trông cậy nơi Ngài, tình yêu thương Chúa không bao giờ giới hạn. Lòng nguyện mãi cứ trông cậy nơi Ngài, tình yêu thương Chúa không bao giờ tàn phai. Bước đến bên cha thật được ấm lòng, núi cao sông sâu rộng Ngài bồng ấm qua. Cứ mãi vững tin duy nơi Giê-xu, khó khăn hay ưu phiền chỉ là làn sương. Mãi cứ trông cậy nơi Ngài, tình yêu thương Chúa không bao giờ giới hạn. Lòng nguyện mãi cứ trông cậy nơi Ngài, tình yêu thương Chúa không bao giờ tàn phai. Bước đến bên cha thật được ấm lòng, núi cao sông sâu rộng Ngài bồng ấm qua. Cứ mãi vững tin duy nơi Giê-xu, khó khăn hay ưu phiền chỉ là làn sương. Bước đến bên cha con thật an bình, biết bao nhiêu thất vọng được Ngài úi an. Bế tắc nguy nan không còn lo gì, bởi duy Chúa Giê-xu Ngài là đường đi. Bởi duy Chúa Giê-xu Ngài là đường đi.
Ngài làm mọi điều để ngợi khen, vinh hiển về ân điển Ngài. Sự hiệp nhất kỳ diệu giữa tình yêu thương của Đức Chúa Trời được vinh hiển và tình yêu thương của Đấng giàu ân điển cũng là bằng chứng đáng chú ý trong chương đầu của thư tín Ephesos. Ba lần Phaolô nói Đức Chúa Trời đang hành động tất cả vì công tác cứu chuộc của Ngài, để ngợi khen vinh hiển Ngài. Câu 6 nói rõ rằng vinh hiển này là vinh hiển của ân điển Ngài, sự chọn lựa, tiền định, nhận làm con nuôi, sự cứu chuộc, đóng ấn bởi Đức Thánh Linh. Tất cả đều theo ý chỉ của Ngài. Đức Chúa Trời làm tất cả những điều này để nhận lấy sự ngợi khen vì vinh hiển của ân điển Ngài. Câu 5, câu 6. Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Câu 11, 12. Đức Chúa Trời làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy nơi Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Câu 14. Đức Thánh Linh làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Đây chỉ là những điều chúng ta đã xem thấy trong Roma đoạn 15 câu 9. Ở đó, mọi dân tộc ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự nhân từ của Ngài. Ở đây, họ ngợi khen Chúa vì ân điển Ngài. Trong cả hai trường hợp, Đức Chúa Trời được vinh hiển và con người nhận lấy sự vui mừng. Vì thế, càng yêu mến sự vinh hiển của Ngài, Đức Chúa Trời càng đáp ứng nhu cầu của con người như những tội nhân. Ân điển là hy vọng duy nhất của chúng ta và hy vọng duy nhất cho mọi dân tộc. Do đó, càng sốt sắng để ân điển của Ngài được ngợi khen, chúng ta càng có nhiều hy vọng thành công trong công tác truyền giáo. Sức mạnh của truyền giáo là sự thờ phượng. Những điều bạn được biết trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, uy quyền tối thượng của Ngài chính là tình yêu thương. Nhưng chính Ngài là nguồn tình yêu. Niềm vui đầy trọn của Đức Chúa Trời trong đức tính toàn mỹ của Ngài tuôn đổ ý chỉ đầy nhân từ bởi việc chia sẻ niềm vui đó cho mọi dân tộc. Vậy nên, chúng ta có thể xác định lại lẽ thật ban đầu như sau. Sự thờ phượng là động cơ và mục tiêu thúc đẩy chúng ta truyền giáo, bởi vì chính động cơ và mục tiêu này đã thúc đẩy Đức Chúa Trời thực hiện chương trình cứu rỗi. Công tác truyền giáo tuôn chảy từ sự đầy trọn yêu thương của Đức Chúa Trời vì Ngài và nhắm đến sự kêu gọi mọi dân tộc bước vào chính tình yêu của chính Ngài. Đối chiếu Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21 câu 23, Giăng đoạn 15 câu 11, đoạn 17 câu 13 và câu 26. Sức mạnh của truyền giáo phải được nung đúc bởi động cơ và mục đích của Đức Chúa Trời, và điều đó được thể hiện trong sự thờ phượng. Chỉ một mình Đức Chúa Trời hành động cho ai chờ đợi Ngài. Khải tượng nổi bật về Đức Chúa Trời như đấng được tôn cao để bày tỏ sự thương xót, Ê-sai đoạn 30 câu 18, thúc đẩy công tác truyền giáo thế giới theo nhiều phương cách khác nhau. Phương diện chúng ta chưa suy gẫm chính là tính hoàn toàn độc nhất của Đức Chúa Trời giữa vòng tất cả các thần của mọi dân tộc. Ê-sai nhận biết điều này và nói: từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác. Hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy, Ê-sai đoạn 64 câu thứ tư. Nói cách khác, Ê-sai kinh ngạc về sự cao cả của Đức Chúa Trời có ảnh hưởng nghịch lý, vì Ngài không cần ai hành động cho Ngài, hay đúng hơn là Ngài tôn cao chính Ngài bằng cách hành động cho họ, trừ khi họ từ bỏ việc dựa vào khả năng, nỗ lực của bản thân mình và trông đợi Ngài. Ê-sai báo trước lời của Phaolô trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 17 câu 25. Đức Chúa Trời cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài, dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Tính độc nhất của trọng tâm của Cơ Đốc giáo là sự vinh hiển Đức Chúa Trời bày tỏ trong sự tự do của ân điển. Đức Chúa Trời đầy vinh hiển bởi vì Ngài không cần các dân tộc làm việc cho Ngài. Ngài tự ý làm cho họ, vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Mác đoạn 10 câu 45. Truyền giáo không phải là công cuộc tuyển chọn nhân công cho Đức Chúa Trời. Đó là chương trình giải phóng con người khỏi những gánh nặng và cởi bỏ ách thống trị của các thần khác. Matthew đoạn 11 câu 28 đến 30. Esai nói một Đức Chúa Trời như vậy, chưa được bất kỳ nơi nào trên thế giới xem thấy hoặc nghe đến. Từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy, ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác. Hay vì kẻ trong đời mình mà làm những sự thể ấy. Esai 64 câu thứ tư. Những điều Esai xem thấy ở khắp nơi ấy là các thần phải được thờ phượng hơn là phục vụ. Ví dụ, thần Bên và Nebo. Bên cúi xuống, Nebo khom mình, tượng nó chở trên loài thú, trên súc vật, những vật mà các ngươi vốn thường khiêng, đè nặng quá, làm cho súc vật mệt nhọc. Chúng nó cúi xuống, cùng nhau khom mình, đã chẳng cứu được gánh nặng của mình, và chính mình lại bị bắt làm phu tù. Hỡi nhà Gia-cốp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ấm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả đầu râu tóc bạc. Ta cũng sẽ bồng ấm các ngươi, ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ấm và giải cứu các ngươi. Esai 46 câu 1 đến câu thứ 4, đối chiếu ở trong Jeremy đoạn 10 câu thứ 5. Sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời chân thật với các thần của mọi dân tộc ấy là Ngài khiêng đi, trong khi các thần khác phải được khiêng. Đức Chúa Trời phục vụ con người, trong khi họ phải được người ta phục vụ. Đức Chúa Trời làm vinh hiển quyền năng Ngài bằng cách bày tỏ sự thương xót. Các thần bày tỏ sức mạnh mình bằng cách gom tóm nô lệ. Vì thế, khải tượng về Đức Chúa Trời đấng yêu quý vinh hiển Ngài khiến Ngài thương xót, thúc đẩy công tác truyền giáo vì Ngài hoàn toàn độc nhất vô nhị giữa các thần. Sứ điệp có thể chia sẻ nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có một phương cách khác thúc đẩy công tác truyền giáo. Nhu cầu rao báo tin lành tuôn đổ từ Đức Chúa Trời, như vậy đến cho mọi quốc gia là điều rõ ràng có thể thực hiện. Để mọi dân tộc vui mừng trong Chúa, Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Thi Thiên 97 câu 1. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa. Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa đã dùng sự ngay thẳng mà đón xét các dân và cai trị các nước trên đất. Thi Thiên 67 câu 3 câu 4. Những người hiền từ sẽ thấy điều đó và vui mừng. Hỡi các ngươi tìm cầu Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi được sống. Thi Thiên 69 câu 32. Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa được mừng rỡ vui vẻ nơi Chúa. Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng đáng tôn Đức Chúa Trời oai nghi thay. Thi Thiên 70 câu thứ 4. Không có sứ điệp nào mà những nhà truyền giáo nên rao báo hơn là sứ điệp khá vui vẻ nơi Chúa, khá mừng rỡ nơi Ngài, khá hát mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời, vì Ngài được vinh hiển nhất nơi bạn khi bạn thỏa mãn nhất trong Ngài. Chúa yêu thích tôn cao Ngài để bày tỏ sự nhân từ cho mọi tội nhân. Sự kiện giải cứu là sứ điệp chúng ta đem đến mọi biên giới để con người ở khắp mọi nơi tìm kiếm điều ích lợi nhất cho chính họ. Chúng ta mời gọi nhiều người đến với Đức Chúa Trời, và những ai đến sẽ nói, Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thi Thiên 16 câu 11. Đức Chúa Trời tôn cao chính Ngài giữa các dân tộc bằng mạng lệnh, cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Thi Thiên thứ 37 câu thứ 4. Yêu cầu đầu tiên và quan trọng mà Chúa đòi hỏi mọi người là ăn năn xoay khỏi việc tìm kiếm niềm vui của họ trong mọi sự khác và bắt đầu tìm kiếm điều đó chỉ ở nơi Ngài. Một Đức Chúa Trời không thể được hầu việc là một Đức Chúa Trời chỉ có thể được vui mừng. Tội lỗi lớn nhất của nhân loại không phải là không hầu việc Đức Chúa Trời để gia tăng vinh hiển Ngài, mà là chúng ta không vui sướng trong Ngài để phản ảnh vinh hiển Chúa. Vì vinh hiển Đức Chúa Trời được thể hiện nhiều nhất trong chúng ta khi chúng ta vui thích nhất trong Ngài. Ý định vui thích nhất trên thế gian ấy là mục đích không lay chuyển của Đức Chúa Trời. Bày tỏ sự vinh hiển Ngài trong công tác truyền giảng của Hội Thánh hầu như giống với mục đích của Ngài ban cho dân sự niềm vui vô tận. Vẻ đẹp của ngọn núi Spring được nhiều người biết đến và thật nhiều người làm sao. Chính những người này tìm thấy sự thỏa lòng và sự sống từ những dòng chảy tuôn trào của nó. Do đó, Đức Chúa Trời giao phó niềm vui thánh cho những người được chuộc, được nhóm hiệp từ mọi chi phái, mọi ngôn ngữ, dân tộc, quốc gia với cùng một tâm tình thúc đẩy Ngài tìm kiếm vinh hiển của chính Ngài trong mọi việc Ngài làm. Uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời trong Ngài là lực đẩy của lòng nhân từ và công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Trái với những điều được trình bày, giờ đây chúng ta có thể cảm thấy sức mạnh trọn vẹn của những phần Kinh Thánh nhấn mạnh đến uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong việc thúc đẩy công tác truyền giáo của Hội Thánh. Những động cơ chúng ta biết đến chứng thực vai trò trung tâm của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Chúng ta đã biết một số phần Kinh Thánh Cựu Ước đặt sự vinh hiển Đức Chúa Trời làm phần trọng tâm sứ điệp truyền giảng. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Thi Thiên thứ 96 câu 3. Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng. Ê-sai 12 câu thứ 4. Có thể tham khảo nhiều phần Kinh Thánh khác, nhưng chúng ta chưa xem xét những lời dạy của Chúa Giê-xu, Phao-lô và Giăng trong cùng một chủ đề. Lìa bỏ gia đình và tài sản vì danh ta. Khi thấy người trai trẻ giàu có bỏ đi vì không sẵn lòng từ bỏ của cải để theo Ngài, Chúa Giê-xu phán, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 23. Các môn đồ ngạc nhiên hỏi, vậy thì ai được rỗi? Câu 25. Chúa Giê-xu trả lời, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Câu 26. Khi ấy, Phi-e-rơ với tư cách một nhà truyền giáo đã lìa bỏ nhà cửa và công việc làm ăn để theo Chúa, nói, này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Câu 27. Chúa Giê-xu trả lời bằng một lời quở trách nhẹ. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Câu 29. Điểm quan trọng cần chú ý ở đây là cụm từ vì danh ta. Khi một nhà truyền giáo lìa bỏ nhà cửa, gia đình và tài sản vì danh của Chúa Giê-xu, thì động cơ ấy được Chúa Giê-xu cho là đúng đắn. Mục đích của Đức Chúa Trời là danh con Ngài được tôn cao và yêu quý giữa mọi dân tộc trên thế giới. Vì khi con được tôn cao, cha được tôn quý. Mác đoạn 9 câu 37. Khi mọi đầu gối quỳ xuống trước danh Chúa Giê-xu, ấy là tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Philip đoạn 2 câu 10 câu 11. Do đó, công tác truyền giáo đặt Đức Chúa Trời làm trung tâm điểm hiện có vì danh của Chúa Giê-xu. lời cầu nguyện của nhà truyền giáo vì danh Đức Chúa Trời được tôn cao. Hai lời cầu xin đầu tiên trong bài cầu nguyện của Chúa có lẽ là những lời dạy rõ ràng nhất của Chúa Giêsu về công tác truyền giáo được thúc đẩy bởi việc Đức Chúa Trời muốn được tôn cao ở giữa các dân tộc. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 câu 10. Ở đây, Chúa Giêsu dạy chúng ta xin Đức Chúa Trời tôn cao danh Ngài và khiến nước Ngài được đến. Đây là lời cầu nguyện của nhà truyền giáo. Mục đích của lời cầu nguyện tập trung vào việc Đức Chúa Trời yêu thích danh Ngài được tôn cao giữa vòng những người bỏ quên hoặc sỉ nhục danh Ngài. Thi Thiên thứ 9 câu 17, Thi Thiên thứ 74 câu 18. Tôn cao danh Chúa nghĩa là đặt danh ấy vào đúng chỗ để yêu mến, tôn quý trên hết mọi sự với tấm lòng tôn kính và trung thành. Mối quan tâm chủ yếu của Chúa Giêsu chính lời cầu nguyện đầu tiên của Ngài, ấy là càng có nhiều người chạy đến tôn vinh danh Đức Chúa Trời. Đây là lý do vũ trụ tồn tại, công tác truyền giáo tồn tại, bởi việc tôn cao này không diễn ra. Phao-lô phải chịu đau đớn vì danh Chúa cho đến chừng nào? Lúc Phao-lô tiếp nhận Chúa trên đường đến Đa-mắc, Chúa Giêsu đã trở nên cao quý nhất và niềm vui của cuộc đời ông. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Philip đoạn 3 câu 18. Đó là lòng trung thành quý giá. Điều Phao-lô học được nơi Đa-mắc không chỉ là niềm vui được tha thứ tội và có mối thông công với vua Hoàng Vũ, nhưng cũng chính là ông phải chịu khổ bao phen. Chúa Giêsu sai Anania đi đến cùng ông với sứ điệp: ta là sẽ tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Công vụ đoạn 9 câu 16. Nỗi đau khổ trong công tác truyền giáo của Phao-lô là vì danh Chúa. Khi gần qua đời và nhiều người khuyên không nên đến Jerusalem, Phao-lô trả lời: anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Chúa Giêsu chịu chết tại thành Jerusalem nữa. Công vụ đoạn 21 câu 13. Đối với Phao-lô, vinh hiển của danh Giêsu trên thế gian này quan trọng hơn sự sống. Vì danh Ngài giữa mọi dân tộc, Phao-lô nói rõ trong Roma đoạn 1 câu thứ 5 rằng công tác truyền giáo và sự kêu gọi của ông là vì danh của Christ ở giữa mọi dân tộc. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân tộc đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Sứ đồ Giăng mô tả động cơ của những nhà truyền giáo Cơ Đốc đầu tiên cũng tương tự như vậy. Ông viết khuyên bảo một hội thánh nên gửi những anh em có tư cách xứng đáng cho Đức Chúa Trời. Lý do ông đưa ra là ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Giăng thứ 3 câu 6 câu 7. John Stott giải thích hai phần Kinh Thánh Roma đoạn 1 câu thứ 5, Giăng 3 câu thứ 7 như sau: họ biết rằng Đức Chúa Trời tôn cao Chúa Giêsu lên rất cao, đặt ngay Ngài bên hữu và ban cho Ngài vị trí cao nhất, hầu mọi lưỡi xưng nhận Ngài làm Chúa. Họ trông đợi Chúa Giêsu sẽ nhận được vinh hiển bởi danh Ngài. Điều mong đợi này không phải là một giấc mơ, nhưng là điều chắc chắn. Dầu hy vọng mong manh nhất, khi mọi thứ khác qua đi, chúng ta cứ nắm giữ sự thật quan trọng này: Đức Chúa Trời đời đời có đủ mọi sự hoàn toàn, không dời đổi và mãi mãi vẫn hướng về vinh hiển của danh thánh và cao cả của Ngài. Vì danh vinh hiển Ngài giữa mọi dân tộc nên Ngài sẽ hành động, danh Ngài sẽ không bị xúc phạm mãi mãi, công tác truyền giáo của hội thánh sẽ chiến thắng Ngài sẽ binh vực nhân sự và duyên cớ Ngài trên đất.
Đồng bước theo Chúa, lòng không đổi giờ, nguyện hiến tâm ý cho Chúa mỗi ngày. Dù bước theo Chúa gặp những gian nan, có Chúa đi cùng mọi hạnh phúc Chúa ban, lòng con thấy vững an. Đồng bước theo Chúa, lòng con luôn vững an, không lo sợ bão tố vây quanh. Đi bên Ngài bình an chứa tràn, dâng ngập tràn tình yêu Chúa ban. Được đồng bước theo Chúa, học biết yêu người và tha thứ kẻ nghịch thù, sự thương xót chẳng hề vơi. Bước theo Ngài trọn cuộc đời.
Thank you.